Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Trước khi vào bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: đang khi vọng tưởng có tánh này không? Nếu không thì ai đang biết vọng tưởng? Nếu có thì tại sao lại bị vọng tưởng chi phối? Câu này ai trả lời? Trường Thiền Ni Linh Chiếu. Mời Linh Chiếu trả lời. Tốt rồi. Ở đây quý thầy tóm tắt lại để quý vị nhớ. Khi chúng ta nói thì chúng ta ưu tiên chú trọng vào cái ý chính để làm sáng tỏ tâm tánh của mình, khéo nhận mình tu. Rồi về hai á thì mình mới thêm những cái ý cho phong phú vào. Như vậy nó sẽ rõ ràng, người nghe dễ nắm và tu được. Cái câu hỏi đặt ra là đang khi vọng tưởng có tánh này không? Và nếu không thì ai đang biết? Mà nếu có tại sao bị chi phối? Thứ nhất, mình xác định là đang khi có vọng tưởng, tánh này nó có như thế nào? Đầu tiên, vọng tưởng có nhiều thứ. Niềm niềm tương tục, tức là nó nối tiếp nhau. Thì khi mà nói tới chữ nối tiếp thì mình biết là có sự xen kẽ giữa các niệm, hay không? Cho nên niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này nối tiếp niệm kia mới là có nhiều vọng tưởng. Còn nếu mà không có sự xen kẽ là thành một niệm muôn năm. Mà một niệm muôn năm thì không thể là vọng tưởng được, là vô niệm rồi, hay không? Cho nên cái vọng tưởng nó có nhiều thứ, nó tương tục, nó kế tiếp niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm này nó tiếp nối niệm kia. Như vậy thì khi có niệm và khi không có niệm, ai nhận biết? Tức là chính tánh này sẵn đó mới biết niệm có và không. Như vậy chúng ta khẳng định bằng cách là không cần phải nói rằng là tánh này sẵn đó, mà chúng ta đặt câu hỏi khi có niệm và không niệm ai nhận biết. Mình tránh cái từ là chỉ có thể là chân tâm, không có chỉ có thể. Cái này phải dứt khoát. Nói về chân tâm mà nói chỉ có thể là người ta không tin rồi, mà không tin thì đừng có nói. Cho nên dùng danh từ nhớ là chỗ nào mà mình nói mang tính lý thuyết bình thường thì nói sao cũng được. Còn nói từ tự tánh, khẳng định thì nói, mà mơ hồ là không nói. Còn nói chỉ có thể thì nó không có giá trị. Thì ở đây mình cần lý thuyết, mình nói thẳng với mọi người đi. Khi có niệm, khi không niệm, ai biết? Ai nhận biết? Thì chính tánh này sẵn đó mới biết có niệm và không có niệm. Thì cái niệm khởi, cái vọng tưởng thì nó có quyền khi có và khi không. Nhưng mà tánh này á thì hằng hữu, sẵn đó, không mất. Nôm na là có niệm vẫn không mất. Có niệm và không niệm nó cũng có đó, cũng sẵn đó, chẳng qua mình không khéo nhận thôi. Giờ ví dụ vậy dễ thấy đi. Cái hư không này á, lặp lại là ví dụ nha. Cái hư không này á, nó đang sẵn đó, nó hằng hữu, nó không phải mới được sinh ra và nó cũng chẳng phải mất đi. Và vạn vật, ví dụ cái bàn tay này, đang tồn tại trong đó, phải không? Thì khi khép năm ngón tay là như vậy thành một bàn tay, như các khe hở giao nhau này. Có chân không không? Có không? Khép kín cỡ mấy nó cũng phải có khe hở mới gọi là nắm ngón tay. Còn nếu không có khe hở nó thành một cái cục đâu ra nắm ngón tay đâu, phải không? Vậy thì tạm gọi là cái bàn tay nó tạm che hư không đi. Nhưng mà che nổi không? Nó tồn tại trong hư không chẳng có mà thôi. Và giữa các cái kẽ này hư không đang tồn tại. Đây là ví dụ. Thì từng ngón tay này chỉ cho từng cái niệm tưởng, từng cái vọng tưởng. Và cái chân không sẵn đó, cái bàn tay có đưa lên đến nữa thì cũng không thể phá vỡ cái không gian này. Thì cái chân không, cái không gian sẵn có đó tạm ví dụ cho tự tánh chính mình. Thì có ngón tay hay không có ngón tay, hư không vẫn như thế. Và khi mà nó biết chịt thế này thì giữa này nó cũng phải có hư không như thế. Ví dụ dễ hiểu, bây giờ tương tự thật đấy mình. Các niệm nó tiếp nối nhau, tiếp nối thế này ha. Nó tiếp nối nhau, nó sanh nó diệt vậy nó mới thành vọng tưởng, phải không? Chứ còn nếu mà một niệm muôn năm nó phẳng vậy á thì thành vô niệm rồi, thì không còn là vọng tưởng. Nếu không có sự tiếp nối của các niệm á thì không còn là vọng tưởng đấy. Nó là vô niệm muôn năm rồi. Thì nhiều niệm nó tiếp nối nhau như vậy á thì nó phải có cái khoảng hở giữa các niệm mới được gọi là nhiều niệm. Mà có sự tiếp nối tức là có những cái khoảng không của không niệm. Như vậy, niệm tưởng, vọng tưởng thì lúc có và lúc không. Nhưng mà cái khoảng hở giữa các niệm đó thì hằng vậy, không phải thuộc về có không. Cho thấy, đang khi có niệm, tánh này hằng hữu sẵn đó, không có thiếu vắng. Nếu chúng ta khéo nhận ngay cái chỗ thường hằng, thì có niệm và không niệm đều không can hệ, không dính dáng. Và khéo nhận và dùng công như vậy á, chúng ta không sợ niệm khởi nữa. Lục tổ dạy rồi, không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chấm. Nhưng ngay cái chỗ thường hằng đó chính là sức giác. Mà sức giác thì niệm này là bằng thừa. Thì công phu như thế, dù quý vị có còn vọng tưởng đi nữa, nhưng mà theo thời gian nó đắc lực. Lặp lại các lưu ý khác, có 6 lưu ý. Lưu ý thứ nhất, sự tiến bộ của thiền là gì? Là có nhưng không có gì hết. Nhưng kiểm tra lại là cảm nhận là có. Không tướng mà có lực, đó là thiền. Có tướng là sanh diệt là sai. Thì chúng ta sống thẳng với tánh giác đó, lâu ngày lực vô tướng nó mạnh. Khi nó mạnh thì sao? Vọng tưởng mất sự chi phối. Nó có không có, không dính dáng. Đây là nói chuyện đáng công phu. Còn khi mà từ tánh mình bùng sáng thì sao? Cái mê dứt thì cái niệm nó không còn, bạc vọng tưởng, rõ ràng như vậy. Cho thấy, đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu. Do vì tánh này luôn sáng đủ, cho nên mới biết là đang có vọng hoặc là không có vọng tưởng. Không riêng ai cả, ai cũng đều sẵn đủ như vậy. Nhưng hiện tại sợ gì chúng ta còn bị vọng chi phối là vì sao? Bởi vì chúng ta chưa khéo nhận. Khéo là gì? Tọa thiền hoặc những lúc nào rảnh, ngồi yên tĩnh, buông thư mọi thứ, tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng. Thì ngay cái chỗ mà nhẹ nhàng sáng nó nhận thẳng đó là xong xong. Chẳng có hằng ngày mà lo vọng tưởng quá thôi. Chuyện trên, chuyện dưới, chuyện phải, chuyện trái, chuyện thì, chuyện phi. Bây giờ con trẻ quá, sức khỏe con dữ quá, vọng tưởng thoải mái đi. Mai mốt già 50 tuổi rồi mới ngồi lại mới nói, đến nửa đời người tôi mới hiểu những thứ vu vơ buộc chặt mình, vô lý. Nếu khéo nhận lại, khéo nhận như thế, thì vòng còn hay là không còn, không can hệ. Chỉ sống bằng bản tánh thôi. Không can hệ có nghĩa là chúng ta chẳng cần nó còn, chẳng cần nó hết. Có nghĩa là không làm gì trên nó cả. Sống thẳng cái tánh đó. Thì công phu thuần thục theo thời gian sẽ đắc lực. Mà khi đắc lực thì sao? Vọng tưởng từ mất lực chi phối, chúng ta sẽ bình thường. Vọng nó không dính dáng. Khi thời tiết nhân duyên chín muồi, tánh này bùng vỡ thì vọng tưởng tự dứt bạc. Quý vị học thuộc phần tóm kết đó, rồi mình thấy cho ra coi cái công phu sống của mình, chúng ta sẽ thông được cái công phu. Và đồng thời mình càng tu, mình càng thấy rõ nơi tâm mình. Nhiều hơn như thế thì những điều của thầy đưa ra muốn đưa gọn nhất, ít nhất, cơ bản nhất, cần thiết nhất để quý vị dễ nắm. Nhưng mà khi mà tu rồi thì thấy trong tâm mình rất đặc biệt, vô tướng, nhưng mà nó vi diệu và nó nhiều cái phong phú khác nữa, đặc biệt khác. Phần thảo luận nhóm thì chúng ta đi vào bài học, rồi đến cái vị trí nào hợp lý thì quý thầy sẽ đặt câu hỏi, quý vị sẽ trả lời để mà thảo luận về cái câu hỏi đưa ra kỳ trước. Hôm nay chúng ta học về phần là tổng quan về đào tạo và tu học. Bởi vì những cái phần chuyên về dùng công tu tập thiền mình đã học hết. Thì cái tiết này mình sẽ học là cái tầm nhìn bao quát từ đầu tới cuối cả một đời tu. Và tiết sau cũng là tầm nhìn, mà tầm nhìn về thực tiễn. Hôm nay là tầm nhìn, mà tầm nhìn mang tính gọi là lý thuyết. Lý thuyết ở đây gọi là một cái cấu trúc triết lý đầy đủ, chặt chẽ, cần thiết, không có loanh quanh, không có dài dòng. Không có phải là chúng ta vơ đâu ráp đó, mà có tầm nhìn biết cách để làm nên một cái bộ khung cho việc tu học của mình. Thì tìm hiểu bài này á, để chúng ta biết mình cần học gì. Tức là ngoài những giờ trên lớp, có khi sau này quý vị có thời gian rảnh quý vị học, mạng khóa mình có thể mình tự học. Nhưng trong khi tự học mình có cái bộ sườn, bộ khung trước để biết là mình nên học gì. Và biết hết tất cả rồi á, thì mình biết là hiện nay mình đang học những gì, học đến đâu. Để mình yên lòng là chúng ta đang học cái đó là đến đó đó, chứ không phải là chúng ta học khăng khăng. Không phải là bày ra cho nhiều để mất thời gian, để mà lấp hết cái thời gian trải của mình. Không phải vậy. Có cấu trúc, chúng ta đã học đến đó đó. Và chúng ta cần phải tu học như thế nào. Từ đó để mà chính mình biết cái hướng tu học chuyên nghiệp rõ ràng. Và có cái kinh nghiệm để mà hướng dẫn người sau. Thì cái mục đầu tiên, đó là căn bản đào tạo tu học. Quý vị nhớ, Phật Pháp có thể là rộng, là nhiều. Nhưng mà chúng ta nhớ là chung quy lại, nhìn tổng quan lại, gọn nhất và đầy đủ nhất, đó là sự giác ngộ thể hội Phật Đạo. Thì cái con đường giác ngộ thể nhập Phật Đạo từ trung, chung quy có hai lối thôi. Một là ngay đây nhận thẳng, tức là đốn ngộ. Hai, tu tập dần dần rồi nhận sau, đó là tiềm tu. Hết. Quý vị có đi chùa, có tụng kinh, có làm từ thiện, rồi có giữ năm giới, giữ thập thiện, rồi xuất gia, rồi từ sa di, rồi lên vân vân, rồi tu gì. Lên gì cũng phải chạm tới cái từ tánh giác ngộ này là cái đích gần. Thì cái quá trình quý vị đi từ từ các pháp, từ thấp tới cao để mà tâm mình thuần và tu được đó, đó là tiềm tu. Còn các bậc đại căn giống như Lục Tổ Huệ Năng là chư vị tiền bối. Thì các ngài vừa nghe là ngộ, đó đổ ngộ. Hai con đường thôi. Quý vị tìm thử con đường thứ ba coi có không? Con đường thứ ba là con đường bị sai lạc thôi, chứ không có con đường nào hết. Còn đường đúng chỉ có hai đường thôi. Thì tóm lại, nếu mà nói về cái việc tu học, nó có hai điều thôi. Một là ngộ thẳng tự tánh. Hai, nếu mà ai chưa thể ngay đây liền ngộ, thì chỉ còn con đường thứ hai, đó là hàng phục vọng tưởng phiền não. Hay là quý vị có nói đoàn trừ vọng tưởng phiền não thì cũng nằm trong đường thứ hai. Thì chung quy nó có hai đường thôi, phải không? Vì rằng tổng quan việc đào tạo để thể hội Phật Đạo chỉ có hai đường, cho nên cái việc đào tạo người tu Phật chỉ có hai con đường đó thôi. Chắc chắn, chặt chẽ, không có nói vòng vo dài dòng, chỉ có hai đường. Đó là gì? Một là đương cơ ngộ nhập. Và hai là gì? Là trình tự đào tạo căn bản. Đương cơ ngộ nhập là sao? Chư vị thiền sư đối trước căn cơ, cảm thấy chín muồi, các ngài ngay một cơ một cảnh khéo khai thị, học nhân thiền giả ngay đó ngộ nhập. Thì đối trước hành giả thuần thục căn cơ lên lợi, các thiền sư biết, cho nên các ngài khéo léo lưu xuất cơ dụng, cơ ngữ, hoặc đánh hoặc hét hoặc nói, tùy thời đoạt hoặc cho, giết hoặc cứu. Hành giả thẳng đó ngộ nhập không qua thứ lớp. Đây là đương cơ hội nhập. Thì cái bước đương cơ ngộ nhập này á, là không có pháp cho người, nhưng không pháp cũng là một phương pháp chúng ta học rồi. Và cái đương cơ ngộ nhập không pháp cũng là một pháp, chính là đốn ngộ. Quý vị nhìn biểu đồ thấy chưa? Thiền sư khai thị mà nếu học giả không ngộ thì sao? Thì rút lui tu. Và nếu những hành giả nào chưa có khả năng đó thì sao? Thì có con đường để tu, phải không? Đó là trình tự đào tạo căn bản, là có phương pháp rõ ràng. Mà có phương pháp mà để thành tướng phương pháp thì đó là người vùng tu. Còn người khéo tu thì lại là đúng nguyên lý tu thiền tối thượng thừa chúng ta đã học khi trước. Đó là gì? Là tuy rằng có phương pháp rạch ròi rõ ràng nhưng vẫn không có dấu vết thành tướng của phương pháp. Cho nên trong trường hợp này có pháp vẫn không pháp. Thì lúc này chúng ta đi bằng con đường tìm tu. Như vậy ai ngộ đã ngộ rồi, và người ngộ đã biết đường đi, không cần nói. Còn lại rớt lại là chưa ngộ thì phải có trình tự đào tạo căn bản. Cho nên chúng ta đi qua cái bước mà hiện nay mình phải triển khai, phải nhận cho được. Đó là trình tự đào tạo căn bản, chứ không phải chúng ta học mà vá đâu chập đó, rồi ráp, rồi ghép, rồi nối, rồi kết, rồi giống như kiểu người mù rút vô cái bụi bong bóng vậy, thì chúng ta không biết đường. Ai ngộ là ngộ rồi nha. Hoan nghênh. Xin sống thời gian đủ duyên giáo hóa dùng. Còn lại người chưa ngộ sẽ nói về trình tự đào tạo căn bản. Mà đã nói đến trình tự đào tạo căn bản, chúng ta phải nhớ là cũng không rời thiền. Đó là gì? Là có pháp vẫn là không pháp. Thì khi nói đến trình tự, chúng ta nhớ ở đây là quý thầy căn cứ vào những gì sư ông dạy. Mà đây là những lúc mà quý thầy gần sư ông á, sư ông giải thích. Là cái phần mà chia ra giáo trình dạy của sư ông trong 3 năm á, là đi theo 3 trình tự này. Và 3 trình tự này sư ông đã khẳng định trong cái cuốn Thiền Tông Việt Nam của Thế Kỷ 20, chập này quý thầy sẽ dẫn sau. Như vậy sư ông đưa ra kinh luật luận cho chúng ta học 3 năm là đi theo 3 trình tự rõ ràng để đào tạo một hành giả đi từ sơ khởi bước vào thiền viện tu cho đến ngộ nhập, chứ không phải sư ông đưa chung chung. 3 trình tự đó là gì? 1 là làm thành. Làm thành là sao? Tức là trang bị nền tảng căn bản cho việc tu học. Cụ thể là hiểu biết giới luật, oai nghi tế hành, phương pháp hành trì và kinh nghiệm trong hạ thủ công phu. Nó tóm gọn là vậy, chút xíu sẽ triển khai sau. 2 là gì? Là phá chấp trước, không kẹt có và không. Là phá tướng. Tức là phá sự chấp trước trên các tướng đã được làm thành và tất cả tướng. Làm thành oai nghi tế hành rồi, phá không phải là không có oai nghi. Mà lúc này chúng ta hình thành rồi, chúng ta có nhúc nhích nói cười kiểu gì cũng là oai nghi. Mà phá ở đây là không có cái tâm thấy tôi có oai nghi hơn huynh đệ. Bật dấu vết. Có oai nghi nhưng mà bật dấu vết. Bật dấu vết vẫn oai nghi. Ví dụ như mình ngồi học, mình có cười vẫn đúng oai nghi. Chứ không phải cười cái rần giống như học trò ngồi đây, hay không? Đó, vẫn cười vẫn có oai nghi. Thì các vị thiền sư xưa các ngài nói đó. Các ngài nhìn Hòa Thượng Đại Giác Liệt, các ngài nói sau này sẽ là một bậc đại pháp khí. Bởi vì sao? Bởi vì ngài có 4 điều: đào, học, hành, nghi. Nói ít, lý đủ. Phàm người như thế mà không thành bậc pháp khí thì chưa thấy bao giờ. Quý nhớ nghe, đào, học, hành, nghi, nói ít mà lý đủ. Thì hôm nay cũng phải giảng việc đó, sẽ giảng sau. Nhưng chúng ta thấy trở thành một bậc pháp khí có cái cấu trúc, có cái nhìn nhận, có cái thấy ra, có cái chuyên nghiệp rõ ràng, chứ không phải lo, không phải thế, phải không? Thì hôm nay chúng ta đang học theo cái cách gì? Nói ít lý đủ, nói chắc, nói việc gì, nói logic, nói theo sườn, muốn nói rồng ra thì bao nhiêu phần trăm? Chứ không phải chúng ta cứ để mà nối vậy, tôi lua vậy, không có rõ ràng, khó hiểu lắm, phải không? Hai là phá tướng, và thứ ba là gì? Bước ba mới là trị tánh. Trị tánh tức là đương cơ khai thị và hành giả trực ngộ thừa đường. Nhận thắng, biết trong lòng mình rõ ràng như thế và thừa đường việc lớn của Phật tổ. Tức là lúc này đương cơ trị thắng, hành giả ngay đó nhận thắng từ tánh chính mình. Giờ nói cụ thể này. Cụ thể rõ ràng dễ thấy. Bước 1 làm thành. Thời gian đầu mới vào đạo. Sư ông chỉ dạy cho thiền sinh chúng ta học các kinh căn bản, oai nghi, giới luật vân vân. để biết đường tu, sống đúng là một người tu. Chung quy lại, làm thành hai điều căn bản, tâm và hình khắc tục, đồng thời song song đó là nắm vững phương pháp hành trì, là buổi đầu. Khi chuẩn rồi, chúng ta sau này có đi nhánh có làm gì, nó cũng là oai nghi đẹp của người tu rồi. Thì vững đẹp như thế, chỉ có phá tướng bước hai đấy á, là phá cái chấp về tướng thôi. Thì sư ông cho học các kinh như là Kim Cang, Bát Nhã, Luận Trung Quán vân vân, để mà phá sạch những cái chấp trước vào tướng, như là Văn Tử, Sở Đắc, tướng của Dùng Công. Sau khi phá chấp thế thuần rồi mới chỉ tánh được. Chứ bây giờ dạy hết thôi mà đụng đâu chấp đôi, tánh làm sao sáng nổi, phải không? Vì bước ra lớp học mà thấy ai bất giác mang lộn đôi dép của mình nổi sân lên thôi. Đúng là huynh nói sai, mình đúng là chuẩn, nhưng mà cái kết quả đem ra là mình phiền nào thì thất bại rồi, phải không? Cho nên nếu mà cái người biết phá chấp thì sao? Với mình sống với mọi người là phải chuẩn, phải đúng 100% tối đa có thể, không được phạm vào những cái sai lầm. Nhưng với người khác á, thì chúng ta rộng khoan hỷ xả. Đó là biết cách sống. Khi mà sống khế đạo rồi thì các ngài mới bắt đầu chỉ tánh. Người hoan hỷ khoan dung. Sư ông nói cái người thuần là không phải con trâu. Còn con trâu nào ở đúng chúng mà nó má người này má người kia, sư ông nói nó còn hoang lắm, nó chưa có thuần, chưa chỉ tánh được. Thì có cái bước chỉ tánh này là học kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Già, vân vân, để nhận ra tuệ giác, nhận ra tánh Phật chính mình, đó là sự giác ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy trình tự đào tạo tu tập đạt đến giác ngộ thông qua tính chất của ba giai đoạn chính: lập thanh, phá tướng, chỉ tánh. Điều này chúng ta có thể nhận thấy tuần từ qua ba bài viết liên tiếp như là một giáo trình căn bản cơ bản mà Hòa Thượng Tung Chủ đã biên tập kỹ trong sách Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20, gồm có bài Vào Cụm Nhà Thiền, Vào Cửa Không và tiếp đến là Chỉ Ông Chủ. Thì trong lời đầu sách, sư ông đã nói sau cùng ba bài giảng về thiền, từ Vào Cụm Nhà Thiền đến Chỉ Ông Chủ, để độc giả cảm nhận con đường tiến từ bậc đầu mới vào đạo đến viên mãn, tức là ngộ tánh và sống thuần. Vì nhớ ngài sống khẳng định ba bài này á như là một trình tự đào tạo căn bản cho người bậc đầu mới vào thiền cho đến giác ngộ thuần thục viên mãn từ tánh này. Và Hòa Thượng khẳng định như thế là chúng tôi đã đưa quý vị từ Vào Cụm Nhà Thiền, bước vào Cửa Không và Chỉ Ông Chủ. Đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi xong. Quý vị thấy sư ông khẳng định không? Ba bài đó sư ông nói đưa từng bước trình từ căn bản hết sức như vậy là trách nhiệm của sư ông đã viên mãn, còn lại mỗi vị phải ứng dụng công phu. Qua lời dạy sư ông cho chúng ta thấy đây chính là hàm ý gói trọn tính chất của trình tự đào tạo căn bản mà Hòa Thượng muốn đào tạo cho mỗi thiền sinh. Từ cơ bản buổi đầu mới vào đạo cho đến khi đạt lý chứng ngộ. Về sau này quý vị mà có biên tập, có suy nghĩ về cái cách đào tạo gọi là trình tự đào tạo hoặc là quy trình đào tạo trong nhà thiền mình, nhớ ba bước nha. Sắp xếp kinh luật luôn làm sao có ba bước mà sư ông đã sắp đúng trình tự này và sư ông nói ra như thế cho mình biết. Làm thành mới vô là phải dạy đàng hoàng, chứ nói thiền phá hết trơn kiểu muốn phải phá cách mà phá phách, phá vợ, phá vùng đó thì nó hỏng. Nói thấy mấy ông thiền này chưa thành thiền sư thấy ghê quá, thấy thất bại, phải không? Phải làm thành vô thấy tu. Không làm thành được, chúng ta mới vô mà bày đặt bắn bổng theo thiền sư thì chúng ta bị mất căn bản người tu. Căn bản đó là gì? Nó không phải học thức, mà chính là mất cái căn bản của một người tu, đó là thân, tâm và hình nó đồng với thế tục. Thế tục nó không phải là thổ tháo, mà chính là cái sanh diệt, cái ác pháp. Đời sống không trau dồi trí tuệ mà dùng cái mưu mô kiểu thế gian. Mình chưa bao giờ biết khiêm nhường và nghĩ đến đạo, mà nghĩ tới cái ích kỷ bản ngã để tư duy theo kiểu thế gian. Đó là tâm hình chưa khắc tục, chưa được làm thật. Và càng phá thì con người này nó càng trở thành một cái người nó không biết là cái gì. Không biết có phải là một loài vi khuẩn nó nằm trong cái con sư tử không biết nữa. Thì đó, phải làm thành. Làm thành tốt rồi mà không có phá cái chấp á, chấp vào thì chúng ta cũng mất cơ hội giác ngộ. Mà khi chúng ta không chấp, chúng ta trơn tru, đụng cái gì cũng cười quán hỷ, giống trái bánh lăn trùng trùng trục vậy nè. Tròn, đè dưới nước kiểu gì đó cũng nổi lên. Đó là chỉ tánh mới ngộ. Còn chấp đủ thứ, thưa quý vị, khó ngộ lắm. Nói gì nói đụng tới tôi sân ứ hừ là chịu lắm, khó ngộ lắm. Cái chuyện đó nó ngược với chuyện ngộ. Thì ba cái điều này nếu quý vị có thời gian kiểm tra lại, trong tâm mình sẽ thấy mình phải làm việc đó cho mình. Chứ không phải là học cái này để mà viết ra giáo trình đâu. Ba điều này là làm thành trong tâm một vị đã ngồi học. Và sau này lớn lên mới nói tới giáo trình. Thì thời gian ít cho nên quý thầy thường đưa ra cái quy tắc chung. Quý vị về nghĩ lại trong người mình đó, và làm cho tốt. Một là làm thành, mình phải người tú chứ tại sao mình suy nghĩ cái kiểu mà ác nhân ác đức như vậy. Phải không? Vấn đề mới làm buồn chút là mình tùm nhóm tùm bậy luôn. Mình giống muốn tấn công khai trừ người ta. Nói xấu, nói cho ta ngủ cũng được chứ. Đó, mình phải rèn cái đó. Thành người tu của nó nè, tâm phải người tu, tâm nghĩ phải người tu. Phải không? Ngồi lại uống trà, bánh nói thị phí phải người tu, đừng làm việc đó. Rèn cho mình chứ phải học cái chuyện mà của giáo thọ hoặc là của giáo sứ đâu, của mình đó. Khi mà suy nghĩ hành động sống đời đúng thầy tu rồi, thì tiếp theo là đừng thấy có chấp, mà trơn tru tốt trên tất cả mọi việc. Khi thuần như vậy rồi á, thì ông thầy ông la mình mới ngộ được. Chứ còn chưa thuận thầy ông rầy kia là mình súng lại, mình tấn công thầy thì thôi. Chuyện đó là quả như là thành bệnh nhân, nhập trong bệnh viện tám giới. Bị bệnh gì? Vô minh phiền não ác pháp. Phải uống cái thuốc gì để điều trị? Là uống thuốc là phải ngộ tánh. Trước khi điều trị chưa lành uống chưa tròn thuốc đó phải làm gì? Có biện pháp ngăn ngừa là gì? Là buông xuống đừng cố chấp. Nhập trong bệnh viện tám giới. Có đi du lịch kiểu gì thì cũng nằm trong bệnh viện mà thôi. Mà ở bệnh viện thì đi đó là bệnh nhân đi chứ phải du lịch. Sống sướng gì mà du lịch, phải không? Nhớ tất cả chúng sinh đang nhập vào trong bệnh viện tam giới. Bị cái bệnh là gì? Vô minh phiền não ác pháp. Sanh tử. Uống thuốc gì để trị? Uống thuốc từ tánh giác sáng. Trong quá trình uống thuốc mà chưa đủ độ mạnh để mà lành thì phải làm gì? Có biện pháp ngăn ngừa làm gì? Buông xuống, không ác pháp, không sanh diệt. Đi du lịch được không? Được, nhưng mà đi quanh bệnh viện đó thôi, không ra khỏi bệnh viện được. Có được ra khỏi tám giới đâu. Mà bệnh nhân đi du lịch thì thật ra cũng chẳng sống sướng gì, mang bệnh mà đi, mang mệt òm sướng gì mà du lịch, phải không? Uống cái thuốc giác sáng vào, khi nào nó bùng ngộ, nó ra khỏi tám giới, lúc đó đi du lịch khỏi máy bay, khỏi ô tô, muốn đâu đi đó. Rõ ràng song phẳng như vậy. Thì ba cái bước đó là ba cái bước nằm ngay nơi mỗi vị, ngay từ bây giờ phải làm cho tốt. Xuất viện, ra khỏi bệnh viện tám giới đi đâu đó đi. Còn giờ bệnh nhân đi nhờ ta dìu mà lấy máy bay cũng phải có động cơ nó bay. Lấy ô tô cũng phải có nổ máy. Bị ta dìu đi cả thận cả thờ. Thân ở núi mà lòng chưa hóa núi, có đôi khi lận thận một dòng sống. Đó bệnh nhân thận thờ như lực gì đâu, phải không? Cố gắng lành bệnh ha. Đó là bước một. Qua bước thứ hai là tu học căn bản nhưng lại đồng thời. Nhắc quý vị nhớ, không phải chúng ta học là nghỉ tu rồi học, không phải vậy. Tuy rằng tu học rất căn bản nhưng phải đồng thời. Chứ thôi mình nghe nói vậy mình thấy à, bước đầu là phải làm thành kia đó. Ít tu lại rồi phá tướng mới bắt đầu tu, và chỉ tánh ngộ mới tu. Không phải như thế. Tu học có căn bản lớp lang như vậy nhưng lại đồng thời. Cụ thể nhìn nhận khái quát chung thì chúng ta tu học muốn đồng thời chúng ta phải có cái nhìn nhận, đó là tam huệ học văn tư tu. Nhưng mà nói theo cách hiện đại hiện nay á, thứ nhất là văn, thì cách hiện nay nói theo khoa học, nói theo văn chương, nói theo trí tuệ của thời đại 4.0 này, đó là tìm hiểu vấn đề. Thì nhắc quý vị nhớ là văn tư tu ở đây là vào là một thiền sinh rồi, bây giờ có tầm nhìn về việc tu cho ngộ đạo. Chứ không phải văn tư tu ở cái giai đoạn là một Phật tử tìm con đường đi xuất gia, tìm con đường để mà tu tập, không phải như vậy. Thì cái giai đoạn tìm hiểu vấn đề này là của một người đã làm thiền sinh thực thụ, có tu học căn bản, bây giờ nhìn nhận để mà biết tiếp tục tu học thế nào để bài bản chuyên nghiệp rõ ràng, khẳng định để đưa đến đạt ngộ. Chứ không có cái chuyện mà gieo duyên chơi chơi cho có, chắc chắn như vậy. Thì về phần một văn, tức là tìm hiểu vấn đề đó là gì? nghe từ nhiều phía, và cụ thể là đọc, học kinh, luật, luận, vân vân. Hai là tư. Tư thì dịch đơn giản là tư duy, nhưng mà hiện nay á, ta gọi danh từ gọi là nhận định vấn đề. Nhưng mà cái tư duy của một thiền sinh là có căn bản, nó có cái tầm khác ha. Nói theo hiện nay tôi gọi là level ha. Cái level nó khác hơn một người Phật tử tư duy nha. Một thiền sinh chúng ta tư duy nó có cái tầm nó khác hơn. Thì cái bước nhận định vấn đề này á là lặng tâm. Lặng tâm lại để nhìn những gì đã học. Sau đó cái lặng tâm đó, cái trí mình nó biết, nó sẽ nhận định, nó sẽ đúc kết để đi đến quyết định. Rạch ròi như vậy để chúng ta không có lòa, không có tú ớt ớt yếu yếu ớt. Rạch ròi là mình làm mạnh. Vạch đường rõ là thẳng tiến đi, chứ không có chuyện lo yếu yếu. Không có chung chung. Thì nói gòn vậy, chút xíu sẽ giải thích sau. Thứ ba, khi đã đi đến quyết định rồi là tu. Hạ thủ công phu một cách quyết liệt. Thì cái danh từ văn học hiện nay ta gọi là kết luận thực thi. Đó là gì? Khi đã có quyết định, có tầm nhìn, thì bắt đầu hạ thủ công phu tu tập. Cụ thể, bước đầu, chúng ta nhớ, để tìm hiểu một vấn đề phải nghe từ nhiều phía. Nhưng mà nhớ, quá trình tìm hiểu chưa quyết định thì nghe mà đừng nghe theo. Nếu nghe theo, chúng ta đã biến cái thấy mình bằng với cái thấy của người khác mà mình nghe theo, thì chưa phải là chính mình. Cho nên để tìm hiểu một vấn đề phải nghe từ nhiều phía nhưng mà không phải nghe theo. Thì cụ thể ở đây là văn, là đọc học kinh luận. Và trong tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy rồi, Đức Phật nói đừng vội nghe một cái gì do đó là truyền thuyết, là lịch sử, là nhiều đời để lại, là bậc truyền giáo vân vân. Không vội như vậy. Mà khi nghe tất cả mọi thứ rồi, bằng vào chánh trí của mình thấy ra, án lạc cho tự thân, có lợi cho mình và mọi người. Thấy ra rồi mới xác quyết. Cho nên bước một này, nghe từ nhiều phía mà không phải nghe theo. Bước kế này, để đi đến kết luận một vấn đề phải bằng vào trí tuệ chính mình. Mình kết luận một vấn đề mà mình nghe nhiều người là dũng đẹp qua giữa đường, không có chánh kiến, không có quyết định, không thực hành được, không thực thi được. Ví dụ như bây giờ mình xác định vấn đề mà mình chưa có tìm hiểu chung quanh, thì mình chưa phải là bậc có nhất thiết chủng trí như Phật. Cho nên cái thấy biết mình nó sẽ khuyết ở đâu đó, nó bị lỗi. Nhưng mà chúng ta nghe nhiều người mà mình không có trí để quyết á, thì chúng ta lại đèo cây giữa đường, cũng không có làm được cái gì, không tự tiến để thực thi. Đúng nguyên lý bước một, cho mọi người góp ý, mình tịnh tâm mình nghe, chưa vội kết luận, đừng nghe theo, không kết luận. Sau khi nghe rồi, về bắt đầu mới tư, đó là gì? Lắng tâm, tịnh trí. Khi ngồi lặng lại, trí mình sáng ra ở mức trung đạo, không vì bên nào cả. Lột cặp kinh màu ra, nó đặc biệt lắm. Khi lắng lại, từ những cái tâm mình nó sáng, cái trí mình nó cho mình biết, thì lúc này mọi vấn đề từ cái trí này nó nhìn nhận, chứ mình không cần đem ra đâu. Thì nhìn nhận mọi vấn đề đã nghe thấy học được một cách khách quan, không qua cảm xúc hoặc quan điểm đã có trước đó. Cái này của thầy đã áp dụng không những trong việc tu mà cả trong lúc làm việc. Mình vẽ thiết kế một cái thiền viện, thì trong công trình đó có bao nhiêu cách giải trong một bài toán giải ra hết, tức là có bao nhiêu cách vẽ tối ưu giải cho nó hết. Hỏi nhiều người góp ý, sau khi thỏa mãn rồi vứt qua một bên, quên đi, nghỉ ngơi vài ba ngày, cảm thấy là rảnh rang, mà thấy trong người mà nó đang sẵn sàng. Sẵn sàng, nó đang lắng, nó đang mạnh, nó đang vui vẻ quá ấy. Cầm ra nhìn, không cần tư duy, nó biết hết những cái gì cần bổ túc. Quý vị thử đi, học bài cũng vậy mà soạn bài cũng vậy. Khi soạn thì soạn cho thật kỹ, soạn xong rồi vứt nó đi, khỏe. Khi khỏe, cầm lên từ những cái đầu mình, nó dày cho mình về cái bài đó cần làm gì, cần nói cái gì. Quý vị tập nói thì nó sẽ như vậy. Còn mà đọc riết trong bài, cái đầu mình set up, cài đặt cho nó, biểu nó phải làm cách đọc, thì nó sẽ đọc muôn đời, nó không phát minh. Còn quý vị học cái cách mà soạn thật kỹ, sau đó vứt quyển nó đi, nhìn nó sáng ra đó. Thì thưa quý vị, nếu dừng ngang đây giảng hết buổi này vẫn giảng được, không cần tiếp theo.
nó đặc biệt cho nó nè, cho nó phải tập cho nó sáng tạo. Sáng tạo có cơ sở: một, nghe từ nhiều phía đúc kết chắc; hai, bỏ quên nó đi cho nó khỏe lại; ba, cầm ra từ nó biết. Đó là bắt nó sáng tạo. Còn hôm nay thảo luận quý vị cứ cầm nó đọc, đó là quý vị bắt cái đầu này phải đọc theo chữ, thì muốn đời nó cứ đọc theo chữ thôi, nó không bao giờ sáng tạo được. Như vậy cái tư duy này là lắng tâm trí này từ nó biết, chứ không phải là ngồi đó mà suy nghĩ ha. Khi tư duy rồi đi đến kết luận, thì khi đã đi đến kết luận sau đó mới thực thi vấn đề. Kết luận rồi, xác quyết rồi, khẳng định rồi, chúng ta mới yên lòng và thực hành. Thực hiện là thực thi, bước này là tu. Tức là chúng ta đã có tầm nhìn, đã có trí tuệ, đã có cảm nhận phần nào về đạo lý mà qua cái việc học và tu tập của chúng ta. Trên cơ sở đó làm nền tảng, chúng ta mới yên lòng, mới mạnh mẽ hạ thủ công phu. Thì yên lòng như vậy mới tu mạnh, và tu mạnh hạ thủ công phu thì mới có lúc phát minh tâm địa. Và phát minh tâm địa rồi thì sao? Thì mới có thể phát huy diệu dụng được. Đó là khái quát nhìn nhận, tức là nhìn nhận và khái quát chung. Bước 2 là cụ thể tầm nhìn tu và học căn bản chuyên nghiệp như thế nào. Bước 1 là văn, phải không? Văn là nghe, học, tìm hiểu vấn đề. Bước văn tìm hiểu vấn đề là sao? Là chúng ta phải được đọc học kinh luận. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, vân vân. Rồi các bộ luận như là Bích Nhâm Lục, Tám Tổ Trúc Lâm, vân vân. Đây là liệt kê tượng trưng nha. Nôm na là bước 1 văn. Lúc này mình đã sẵn sàng làm thiền sinh tu học rồi, chứ không phải văn của thời Phật tử mới tìm đạo nữa. Thì lúc này văn tức là chúng ta đọc học các kinh luận căn bản. Sau khi đọc học rồi, chúng ta đi qua bước tiếp là gì? Là tư duy. Tư tức là nhận định vấn đề. Nhận định vấn đề xem thử những kinh mình học nói cái gì. Nhận định xem kinh Lăng Nghiêm dạy cái gì. À, kinh Lăng Nghiêm tới rốt cùng Phật muốn chỉ cái gì đây? Nói cho nhiều thì thật ra Phật muốn chỉ chân tâm thường trụ. Mà cụ thể Ngài triển khai có từng bước một, bảy chỗ chỉ tâm, thất xứ trứng tâm đó, phá ấm giới nhập vân vân để mà chỉ ra. Thì chỉ tâm gàn tâm hay là phá ấm giới nhập, cốt yếu là nhận chân tâm thường trụ. Ai mà nhận thẳng chân tâm thường trụ là nhận xong yếu gì Phật dạy. Tư duy, lắng tâm lại, thấy ra cuối cùng Phật muốn chỉ gì. Ví dụ kinh Lăng Già đi ha, thì tuy là triển khai theo hướng duy thức, nào là bát thức cho đến không Như Lai tàng, rồi đến thức thứ 9 là bạch tịnh thức vân vân. Nhưng mà triển khai theo hướng duy thức như thế nào đó thì cuối cùng Đức Phật muốn nhấn mạnh là chủ yếu phải nhận lại tánh chân. Mà hệ nhận lại tánh chân thì thức chuyển thành trí. Như vậy chúng ta học thì nhiều mà tư duy lại là à, cái yếu diệu kinh Lăng Già nhiều, thật ra là không nhất thiết phải đi vào trong duy thức nhiều quá, mà là nhận thẳng tánh chân thì bao nhiêu thức đều thành trí là xong. Nếu là kinh Pháp Hoa thì sao? À, kinh Pháp Hoa thì dù cho nói thu các hóa thân về một nơi giống như là trong cái phẩm Thiền Bảo Tháp, hay là chỉ rõ hạt châu trong chéo áo giống như là chàng cung tử vân vân, nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ là chỉ cho chúng ta biết cái tri kiến Phật thế thôi. Tư duy đủ chưa? Sau khi nó vòng 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 chạy nhiều ngày nhiều tháng tư duy rồi thì bước kế tiếp chúng ta khẳng định được rồi, chúng ta thấy ra học thấy căng quá, cuối cùng Phật không có chỉ nhiều, tôi cũng chỉ nhiều, đúc kết chúng quy lại. Thực tiễn việc tu học chỉ có một là đoạn trừ phiền não, hoặc là giác ngộ bản tâm. Tức là một là ngộ tâm, mà hai là đoạn trừ phiền não để ngộ tâm. Thế thôi, không có nhiều. Quan hệ quá rồi. Học không có phải mệt như vậy, học biết. Và kế đó là gì? Là cái việc tu tập nó không có nhiều, không có dài, giống giống dài. Nó chỉ là gì? Chỉ trong khoảng mê hoặc giác, giống cái băng tay vậy nè. Trên một bàn tay ấp thế này là mê, mà khi chúng ta biết chuyện ngựa thế này là giác, chứ không có tìm đâu xa. Chư Tổ ví dụ giống như hơi thở, mình hít vào thì ngay lạnh, mà thở ra ngay ấm. Lạnh và ấm chỉ là một hơi thở. Thì lạnh tạm gọi là mê mà ấm là giác. Cái chuyện tu học chỉ trong khoảng mê hoặc giác, không có nhiều. Thoải mái không? Dễ không? Tư duy tổ công rồi chúc lại, gút lại. Việc tu học không có nhiều. Một, đoạn trừ phiền não. Hai, ngộ tự tánh. Cho nên cái việc tu nó chỉ trong cái khoảng mê hoặc giác hết, không có khoảng giữa, không có dài dòng, không có dòng dài. Mê thì dùng công mạnh vào, giác xong, không có khó, không có việc khác, không có vòng vo loanh quanh dài dòng. Khi đã tư duy kết luận vấn đề rồi, chúng ta biết chưa, quan hệ chưa, ngồi tu được chưa, bước qua bước thứ ba, đó là tu. Văn rồi, tư rồi, bây giờ tu, phải không? Yên tâm rồi. À, lúc này là một vị thiền sinh ngồi thẳng, đầu thẳng, tỉnh sáng, lưng không có cong, đầu không có ngủ. Người là đáng sáng chứ không phải là một cái màn đêm u ám, cả gật cả gù đánh máy rồi cùng ngủ, không phải như thế. Ngồi tu, hạ thủ công phu. Đây là cái bước kết luận thực thi vấn đề. Thì khi nào chúng ta thấy tu nó không có nhiều. Một, đổ ngộ. Ngày mê, hết giác. Hết, không dài dòng. Thưa thầy khó quá, chưa được như vậy, chưa được. Đường thứ hai là gì? Tu tập gàn đục khơi trong. Mình gàn cái mê đó, chuyển hóa từ từ, đạt đến thuần tịnh. Khi thuần tịnh rồi, ngộ tánh. Hết. Tu tập hai việc thôi, hết rồi. Một là ngộ. Nếu quý vị nói chuyện ngộ lớn quá, học theo lời sư ông dạy, ngay thấy ngay biết là chân tâm hiện tiền. Nhận thẳng chân tâm, không có dòng dài. Vọng tưởng con thì sao? Không can hệ, không can thiệp. Khẳng định như vậy. Nói sao thầy hét gì vậy? Hét vào chỗ đó tán lên. U ám hoài là đơ vô ích cả đời. Tán lên. À phải không? Quý vị nhớ, nhận thẳng, tin thẳng, đây là chân tâm. Hết. Là vọng tưởng sao? Không theo là được, đừng quan tâm. Những cái gì căn bản chúng ta đã học rồi, hôm nay không giải thích nha. Vì sao không quan tâm? Quý vị xem lại bài trí vọng thượng thừa, phải không? Giác là tu liên quan tới việc trí vọng thượng thừa thế nào? Biết là chân tâm, khéo nhận chân tâm, đọc những bài đó. Chúng ta sẽ thấy vì sao? Chúng ta nhận ngay cái chân tâm mà không can thiệp tới vọng tưởng. Vì sao? Đọc lại những bài đó. Hôm nay là bài tổng kết mà. Và nói... còn chưa có khả năng đó. À mới vào chưa có khả năng phải không? À tại chưa có lực chứ phải mình không có. Mình có hết, chẳng có lực không yếu. Thì gàn đục khơi trong. Những cái gì yếu đó gàn từ từ phải không? Chuyện cái mê từ từ nó đạt đến thanh tịnh rộng suốt. Rồi tới khi chín mùa nó nổ cái đùng thì tánh nó cũng hiện tiền như thế. Việc tu hai điều thôi, gọn không? Quý vị nắm chắc trong tay nha, chứ đừng có lòng vòng dài dòng quá rồi nó không biết đâu mà lần. Thấy đời u ám quá tu nó không có sáng. Nắm chắc ha. Sau này phát tài liệu ra, mở cái hình thầy tu này ông ngồi tìm hiểu vấn đề là sâu lưng rồi, học xong rồi. Trước mặt nhận định vấn đề, thấy ra trước mặt rồi. Giờ việc còn lại là lên bộ đoàn, xong. Khi nào ngộ thôi. Rõ ràng chưa? Như vậy qua đó chúng ta xác định lại cái việc tu hành của mình, để mình đi một cách bài bản chắc chắn. Bước tới thì đừng có lùi lại, đừng đi lộn xộn. Mình đã bước tới rồi là tới luôn, chứ không có đi lùi lại, đi lục sách để mà tìm vào lại việc cũ. Bước nào chắc bước đó. Bây giờ xác định này. Một, văn là tìm hiểu. Thì trong quá trình tìm hiểu á, quý vị mới vào đạo chưa giỏi sống bằng tự tánh, cho nên trong khi mình học nó vẫn còn đâu đó là trôi trên nghĩa lý, phải không? Quý thầy nói quý vị lắng lại, không thèm khởi gì từ nó hiểu. Đúng là vậy, nhưng phải có lực. Còn chưa có lực á, thì phải chú tâm nó mới hiểu, phải không? Chân lý là vậy mà mình chưa thực hiện được, cho nên mình phải còn chú tâm. Mà vì rằng mình chưa có đủ lực, cho nên chúng ta khi đang văn, đang tìm hiểu, đang học, đâu đó nó còn trôi trên nghĩa lý. Trôi là sao? Quên tánh mình mà ở trong nghĩa lý mới hiểu. Tư là lặng tâm cộng với nghĩa lý. Trên mình nghe rồi, giờ không giảng lại nha. lặng tâm lại và đem những nghĩa lý đó ra. Thì khi lặng tâm là trí tuệ, nghĩa lý này là cho chúng ta thấy ra, thì từ đó thấy ra chân lý. Cho nên lặng tâm cộng nghĩa lý thì sẽ có ra tầm nhìn và trí tuệ, đó là tư. Bước ba, khẳng định rồi có tu, tức là đã có tầm nhìn, có trí tuệ, có cảm nhận từ tâm, đã khẳng định được rồi, thì tự tin quyết chí một bề công phu. Nếu là sai này, nếu khi học về hạ thủ công phu là học về cái kỹ thuật dùng tâm thôi, là đã trải qua cái quá trình học về nghĩa lý giáo nghĩa rành rọi, cái bài bản đầy đủ rồi, bây giờ đi đến cái chuyện là học về cái nghệ thuật, cái kỹ thuật, cái phương pháp dùng công thôi, mà khi học về việc đó mà chúng ta lại đem so sánh với nghĩa lý bao la của kinh luận mà tìm hiểu lại á, thì chúng ta đi lộn lui lại, đi ngược lại, đi lục đi xoàng lại, thì sao? Thì chúng ta đang bị trôi trên nghĩa lý. Mà trôi trên nghĩa lý thì tâm này loạn đồng, rơi vào sanh diệt và rối bời. Thì như vậy chúng ta đang đi lòng vòng lồn xồn rối rắm và không thể công phu có kết quả. Nếu ai như thế nên học kỹ lại rồi tu. Còn nếu mà chúng ta cả lòng cả vòng như vậy á, thì chúng ta học cùng trôi trên nghĩa lý mà tu cùng trôi trên cái sanh diệt đó, chúng ta không có nhận được tâm, thì dùng công nhiều mà kết quả nó khiêm nhường. Chỉ khiêm nhường nói cho hay thôi, chứ nói thẳng ra nó không có giá trị gì hết á, nó có kết quả. Cái kết quả của sanh diệt thì bằng không, bởi vì sanh diệt nó chỉ là sanh tử, nó không có giá trị gì. Có thể Phật pháp nó hay hơn là việc thế gian, nhưng đó là so với tướng, còn trên cái tính chất á là đồng với sanh diệt. Thì những lời Phật, những ý tổ thì nơi các ngài là vô sanh, mà nơi chúng ta thì cái vô sanh trở thành sanh diệt bởi vì cái tâm loạn đồng của mình. Thì cái đó Đức Phật ví dụ giống như biển cả mênh mông mà cái chung nước của mình nó bé, nó nhỏ quá, mình lấy cái chung, cái ly nước này mà múc biển cả thì nước biển cả bằng cái chung, trong khi bản chất của biển cả là mênh mông, giống Phật tổ là mênh mông. Còn dùng cái trôi trên nghĩa lý sanh diệt của mình thì giống như một cái chung nhỏ nhỏ đâm miếng cho vui thôi, nó không giải quyết được cái gì. Nếu học như vậy chúng ta sẽ thấy là nghịch lý. Nghịch lý là gì? Khi đã đi vào hạ thủ công phu rồi mà lại đi lui lại tìm vào cái lĩnh vực tìm hiểu, tức là cái lùm kiến thức, thì sai trình tự, bị lẫn lộn, thiếu căn bản, không chuyên nghiệp, thì kết quả khiêm nhường. Nói thiệt miệng không ăn thua, chưa dính dáng gì. Kết quả thế nào? Xác định như vậy, nghịch lý như vậy, đưa đến kết quả gì? Khi học thì trôi trên kiến thức, rơi vào cái lùm kiến thức, đó là sanh diệt. Khi tu thì vừa tìm hiểu vừa tu, cho nên tâm chưa thông suốt. Mà tâm chưa thông suốt thì chưa an lòng, làm sao nhận tâm? Vì vậy mà đó là chúng ta chỉ đi vòng vo loanh quanh, không nhất quán, chưa dứt khoát, không khẳng định. Vì vậy chúng ta chưa quyết chí, chưa quyết tiến, chưa quyết tử, cho nên tu không đến đâu. Minh họa cụ thể, ví dụ quý vị đang ngồi học cũng vậy, thình lình sau lưng có con kiến nó chích cái giật mình không? Đang ngồi học cũng vậy, sau lưng có vấn đề đang nghịch lấy cái viết thọt nó gáy mình, giật mình không? Trong một cái giật mình tất yếu, hiện hữu, bình thường, đang có, nó sẽ xảy ra hai khả năng. Là gì? Một, thì nếu còn trong quá trình thì thấy sợ học á, thì giật mình là cái biểu hiện của thức thứ bảy, là cái mạt na thức, là thức chấp ngã. Nó giống con chó, nó dơ nó hôi, nhưng mà đánh nó thì nó không chịu, nó chạy, nó trốn, nó muốn bảo vệ cái hôi thối của nó, gọi là thức chấp ngã, thức mạt na. Hay không? Đúng không? À, tôi hiểu đạo rồi, tôi học nghi thức, tôi nói giỏi lắm, nói thao thao bất tuyệt, cái thức này là nằm trong tâm vương, cái tâm sở, thế nói hay lắm. Thưa quý vị, chúng ta đang nhồi chúng ta vào khía cạnh của học thức, trôi trên kiến thức, còn tánh mình thì ở đâu? Mà Kinh Lăng Già Đức Phật nói là nhân chấn tánh thì thức biến thành trí, trí này mới cứu được sanh tử. Còn lại hiểu về thức thì vẫn là trong thức, mà thức thì sanh tử triền miên. Mà sanh tử còn mê lầm thì lấy đâu an toàn? Ngày mai mình còn ngồi đây lại làm người mà tu được, mà gặp minh sư, gặp chánh pháp đây. Tại trong sanh tử nó có hai cái, một là nó mê, nó mờ, nó vô minh, và hai là nó loạn đồng sanh diệt. Hai cái này, cái mê mờ sanh diệt này, nó mới tạo ra trung trung dưỡng khởi các cái nghiệp sai lầm khác. Mà trong cái sai lầm thì ai lấy gì cam đoan ngày mai mình còn là một cái người mà đầy đủ sâu căn trí tuệ sáng suốt, được gặp chánh pháp, gặp minh sư đầu tròn áo vô thọ giới Phật và hiểu chánh pháp và tu vậy, ai cảm chắc? Cho nên trong sanh tử khó lường. Còn nếu quý vị lường được thì không còn là sanh tử. Bậc đại giác trí sáng làm chủ sanh tử, từ tài biết đường đi thì không còn đọa trong sanh tử. Đi vào sanh tử nó cứu mình chứ không phải là đọa. Còn mình không biết gì cho là đang đọa đó, đang vào bệnh viện tam giới đó. Thì như vậy, nếu chúng ta dừng ngang việc học mà không khéo nhận tánh, thì ngay cái bút vấn đề mà chọc cái nó, à cái này thức mạng na chấp ngã lắm đấy, thì chúng ta hiểu trên thức, trôi trên thức. Thì huynh cứ quay lại vậy, thì huynh có thức mạc na, tôi đấm thử có thức mạc na đó. Bây giờ tôi cũng rình đó, tôi thọt ngay mắt là chạy không, trốn không? Không trốn mà nó đuổi con mắt lại là bị thân kính đó này. Mà trốn đó là thức mạc na chấp đó. Thế là sao? Trốn trên thức thì sanh tử trung trúng. Thế nào thịnh nguyện cũng bò ra sám hối, mất công thay phải khô hôi ra cổ mà nói, phải không? Đó là chúng ta đang trôi trên thức. Là còn nằm trên học, là trôi trên nghĩa lý, là rơi vào sanh diệt, là chưa phải khéo tu. Khả năng hai, đâu dài dòng đâu, cũng là vô tình thọt lộ tại giật mình đó. Nếu là một hành giả có kinh nghiệm công phu thì toàn tâm đáng sáng biết cũng là một cái giật mình, nhưng ngay đó là chân tâm hiện tiền. Vì sao? Không phải ngụy biện, không phải tự đặt ra vấn đề, không phải là quan điểm, không phải cho rằng như vậy, mà là trước khi huynh chưa thọc vào lỗ tai của tôi, trước khi con kiến chưa có chích, tôi đã sẵn sàng biết vô trụ bao trùm rồi. Không phải đợi khi người ta thọc mình mới giật mình mới có, mà trước đó mình đã sẵn sàng rồi, mình đã sống mà tấm đó rồi, thì khi giật mình cũng là hắn. Nhưng thằng đó thì chân tâm hiện tiền. Chứng tâm hiện tiền thì sao? Trước khi huynh đệ chữa chọc mình cũng thế, chọc mình giật mình cũng thế, cười nghề. Khi hết rồi thì sao? Cũng thế. Ba thời biến đổi, tâm mình không đổi, ngay đó là chân tâm. Thì sao? Nhưng chân tánh thì thức biến thành trí, ngay đó là trí tuệ chứ không phải là thức. Quý vị thấy lời hài không? Cái đặc biệt của thiền ngay chỗ đó đó. Nhận thẳng là xong, chứ có chuyện dài dòng. Mà không biết nhận thì lại là dài dòng trong tam giới. Thì trong trường hợp này nói thêm, nếu như chúng ta dùng cái hiểu thì chúng ta đã theo sở tri, mà nếu theo sở tri thì quên mình và phân tích việc bên ngoài. Và vì theo sở tri quên mình theo việc bên ngoài, cho nên nó mới rơi vào là cho đó là thức mạc na. Đúng, học nghi thức tốt đó, hiểu tốt đó. Những cái người tốt chưa tốt, phải tốt thêm tí nữa. Nếu giỏi, giỏi thêm tí nữa thì sao? Thưa huynh, kinh Lăng Già Phật dạy tuy là đào sâu về cái khía cạnh trí thức, nhưng Phật không dừng ở trí thức, mà Phật dạy phải nhận chứng tánh. Và mục đích là nhận chứng tánh thì tất cả thức đều thành trí, chứ không phải dừng ở thức. Phật dạy rồi, nhận chứng tánh là chuyển thức thành trí, tại sao chúng ta lại trôi trên cái thức đó mà khỏe sợ của mà làm gì? Thì lúc này chúng ta quay lại là một hành giả công phu, luôn giác sáng là sao? Con kiến chưa chích, mình đã sẵn sàng đó rồi. Con kiến chưa chích, mình đã sẵn sàng, thì khi mà vừa chích vừa biết đau cũng là cái sáng biết đó, chứ không có cái khác vào. Quý vị nhớ lập luận chỗ này là trước khi con kiến chích tôi đã sẵn sàng như thế, chân tâm tôi đã sẵn như thế, chứ không phải đợi con kiến chích tôi mới nhận chân tâm. Nếu nói đợi con kiến chích mới nhận ra đó là chân tâm thì quý vị đã mới nhận ra. Thì người ta nói rằng là mình cho rằng như thế, nhà thiền quan điểm như vậy, cho như vậy, mặc định như vậy, kết luận như vậy, quan điểm như vậy. Đấy phải quan điểm. Trước khi con kiến chích tôi sống sẵn như vậy rồi, sao biết? Sư ông tôi chỉ. Sư ông chỉ sao? Ngay thầy biết là chân tâm, chứ không phải đời kiến chích tôi mới có đâu. Còn ai kiến chích mới có là đó tôi ngộ đó. Ngộ rõ ràng mấy. Giờ huynh mà con cá ở dưới nước, con cua trên bờ về nó kể trên này nó có cái gì trên này ai mà biết. Còn nếu mà một hành giả công phu luôn giác sáng thì vừa biết đâu cũng là cái sáng biết đó, là chân tâm không rơi vào thức. Thì chúng ta khẳng định lại, ở đây không phải quan niệm hoặc kết luận mặc định cho rằng như thế, không phải như vậy, mà là chỉ khéo nhận lại. Mỗi ngày hằng sống như vậy, ai đó chọc mình vựng cái đó thôi, không có gì khác. Còn lần bất giác đụng vào nổi giận lên, ôi sao giận ơi, tôi trước đó giận sau, hết giận xong, chuyển 30 giây. Ví dụ Minh Hòa như là Tứ Tổ, một hôm nhìn về phía núi đó có mấy tía, thì ngài biết có đạo nhân cho nên đến đó thì gặp ngài Ngưu Đạo Pháp Dung. Khi đến gặp ngài Ngưu Đạo Pháp Dung thì đang đứng ở ngoài rừng, nói qua nói lại đối đáp hỏi hàng, thì ngài Ngưu Đạo nói có biết Tứ Tổ không, thì Tứ Tổ nói Tứ Tổ là tối đấy. Thì lúc đó ngài Ngưu Đạo Pháp Dung mới dừng Tứ Tổ đi về am, thì đi chung quanh để tham quan cái am thất của ngài Ngưu Đạo Pháp Dung đang tú đó. Thì chung quanh am toàn là cọp sói, nó nằm đứng lộn ngộp lung tung vậy đó. Thì lúc này Tứ Tổ đầu tiên mới giơ tay làm ra thế sợ, thì ngài Pháp Dung nói ngài vẫn còn cái đó sao? Tứ Tổ nói cái đó là cái gì? Tức là nhằm đến tướng sợ để thấy, hay là giác sáng suốt tột từ tâm để thấy, cái đó là cái gì? Pháp Dung không đáp được. Vậy là Tứ Tổ trở lại tấm đá của ngài Pháp Dung hay ngồi thiền đó, vẽ một chữ Phật thiệt là to. Ngài Pháp Dung ngài giật mình, trời ơi, cái chỗ nó chỗ ngồi là ố uế, tại sao vẽ Phật trên đó? Thì ngài Pháp Dung mới giật mình. Tứ Tổ đầu tiên nói vẫn còn cái đó sao? Ngài Pháp Dung không hiểu, bèn định lễ cầu xin Tứ Tổ chỉ dạy chỗ chân yếu. Lúc đó mới nói hằng ngày ngồi thiền làm gì để quán tâm, quán là ái quán, tâm đó là pháp gì đó, quán là ái quán, mình là ai, ở đâu mà thấy cái chỗ sợ đó, mà quán tâm cái tâm đó là vật gì, có vật không? Ngồi tột chỗ đó thì làm ra thế sợ là tánh hay là tướng, là thức hay là trí? Chúng ta đừng có nên vội vàng dùng cái sở trí của mình để mà thấy tổ lầm. Như vậy nói chuyện của tổ rồi, quay là chuyện của mình này. Quý vị nhìn cái bình hoa này, quý vị có sáng biết không? Sáng biết. Chúng ta sáng biết cái bình hoa này như thế nào thì con kiến chích chúng ta vẫn sáng biết như vậy, không khác. Thì kiến chích và bình hoa có khác, nhưng cái sáng biết sẵn đó từ muôn đời và mãi về sau đáng sống thì không đổi, không khác. Ngày đó chân tâm hiện tiền, liền là vượt khỏi thức, không rơi vào thức. Nhân thẳng chân tâm, vượt khỏi thức, không rơi vào thức. Cho nên Kinh Lăng Già Phật dạy, nhân chân tánh thì thức chuyển thành trí, sống thẳng chân tâm thì không rơi vào mạt na thức. Cần xác quyết việc tu, không lẫn lộn, không sai lập. Thì nó đơn giản hiện nay là chúng ta thứ nhất là đừng có lộn lùi lại trong cái nghĩa lý mà giải thích cho cái chuyện tu của mình. Giải thích như vậy nó trôi trên lý là chúng ta bị rơi vào cái sanh diệt tư duy, là chúng ta tu không có kết quả. Học chắc rồi, thuộc bài rồi, xác quyết rồi, tu là ra tay, chẳng có cái chuyện mà tân ngân suy nghĩ. Buông sạch nhân tánh, khẳng định như vậy, rõ ràng như vậy, chuyên nghiệp như vậy. Thì quay lại cái ví dụ về căn thức để minh họa cho quý vị thấy rõ hơn. Kỳ trước mình nói về căn thức, thì thưa quý vị, cái căn thức nó chỉ là cái mê. Cái mê buổi đầu mà chưa đem ra phân tích nó là cái gì, mà nhiều vị lại muốn đem cái mê buổi đầu chưa có tên tuổi này nhét vào trong các cái thức của tám thức, là nó nằm ở đâu trong đó? Nó là một cái cục mê buổi đầu chưa đem ra phân tích, chưa có chia sẻ, chưa có phân loại. Hoặc là quý vị phân loại rồi quay lại nó chỉ là cục mê, nắm cục mê đó quăng một phát, một trí nó sáng là xong. Chứ mắc cái gì phải vô trong mê nó mà phân tích làm gì? Cho nên chúng ta càng ưa phân tích là chúng ta càng ưa đặt tên, càng ưa phân loại, càng trôi trên nghĩa lý, càng rơi vào sanh diệt, và chúng ta càng quên tâm này không có giá trị. Hoặc là chưa học duy thức, nói ôi nói cho nhiều tâm vương tâm sợ, thực ra mê và giác thôi. Giờ mình là gom nó lại thành cục mê, quăng một phát một sáng xong. Còn học kiến thức giỏi rồi thì nhớ này, phân tích càng giỏi chừng nào thì thức càng mạnh chừng đó, thì không có giá trị. Mà Phật dạy là nhân chân tánh, cho nên bao nhiêu cái duy thức mình học được gộp nó lại chỉ là mê và giác, nắm tròn cục mê này vứt giác lên xong thế thôi. Thì ban đầu hoặc mê mới sinh ra, thì lúc này chưa hình thành đầy đủ tám thức. Mà tám thức chưa có thì cũng không có một thức nào cả, cho nên lúc này nó không có tên tuổi gì, nó chỉ là cái mê vậy thôi. Thì lúc này hoặc quên tánh chỉ là một sự mê mờ tạm gọi là căn thức. Và khi chúng ta phân biệt các tướng ấy, thì nó mới có cái biến dạng của từng tính chất khác nhau, cho nên mới chia mỗi loại theo tính chất, mà chia mỗi loại nó có đủ tám thức. Khi có đủ tám thức nó mới có tên của từng thức một để mà nhận biết. Ví dụ khi quý vị ngủ say có tám thức không? Khi ngủ say có đủ tám thức không? Làm gì đủ? Tám cái thức này ở cõi trời vô tượng đâu có. Khi ngủ say đâu có, khi chết chết đâu có. Lúc này nó chỉ là cục mê thôi, chứ làm gì mà có chuyện tam thức. Cho nên chưa có tam thức, nó chỉ là cục mê. Khi thức dậy phân biệt, nó có loại này là năm thức trước, loại này là ý thức, loại này là mạc ná, loại này. Cái đó là khi phân biệt nó có tính chất, còn chưa phân biệt nó là cái cục mê. Một khi đã hình thành tam thức, thì căn thức quý vị muốn biết, thì cố gắng lắm, có thể nói là ai là gia thức. Cố gắng lắm. Và khi tu, đạt đến thuần tịnh, nhưng mà chưa ngộ tánh, còn trong thức, thì lúc này, kinh Lăng Già tạm gọi là bạch tình thức. Như vậy đến đây càng cho thấy rõ, căn thức không có tên trong tam thức, mà nó chỉ là danh từ chỉ cho một cái mê thoạt mê. Chúng ta không cần phân tích nhiều để mà vô mê nữa. Đã biết mê vô chi cho sâu, đã biết lỗi là tại sao con hỏi. Ưa mê lắm hay sao mà con phân tích vô trong đó cho sâu. Cho nên quả đó cho thấy căn thức là gốc mê. Khi tiếp dưới xúc cảnh thì nó mới biến hiện, mới có tám tính chất gọi là tám thức. Tu hành giỏi nó có cái thứ mà không nằm trong này thì có cái thức thứ 9, đó là bạch tình thức. Tám thức thanh tịnh nhưng chưa ngộ tánh gọi là bạch tình thức. Kết luận để xác định việc tu, chứ không phải là thêm kiến thức làm gì. Kết luận việc tu chỉ có ngộ hoặc mê, không có rút vào trong thức để phân tích nhiều nữa. Rút vào đó, đó là trôi vào trong sanh diệt. Đó là chuyện gì? Là chỉ vào sanh tử mà chưa chịu giác ngộ đó. Tóm lại, thanh tịnh vượt trên tam thức nhưng chưa ngộ tánh gọi là gì? Là bạch tình thức, là căn thức được lằn trong. Vậy trước khi chưa vượt qua tam thức, nó là gì ở đâu? Nó gồm chung, lúc này nói gồm chung, nó là cái mê. Từ cái mê này biến hiện thành các thức. Biết vậy rồi, chúng ta quy nạp nó là mê, không đi sâu vào để phân tích nữa, để mà mê sâu. Cho nên kinh Lăng Già Phật dạy, nhận thẳng chân tánh thì thức chuyển thành trí. Nhận ngay cái câu này để tu thôi, đâu cần phải dài dòng đâu. Do đó việc tu tập chỉ là sống thẳng bằng chân tâm, không bàn sâu vào trong cái thức mê nữa. Như vậy khi này giờ nghe, quá chừng chúng ta phân biệt là học trước tu sau, nhưng không phải như vậy. Thì phải chốt là vấn đề, kết luận lại là tu học phải đồng thời. Cụ thể ở trên là đã nói về trình tự, cho nên chúng ta có nghe có học có tu. Nói bài bản, nói trình tự rõ ràng, cho nên mình nghe là có học và có tu. Nhưng mà chúng ta phải khéo ứng dụng, làm sao mà tu và học phải đồng thời, chứ không phải là học trước tu sau. Ở trên nói học tu như vậy là nói trình tự bài bản, chứ không phải là bắt học trước tu sau. Vậy làm sao mà bài bản học chắc và tu, nhưng mà phải có trình tự, nhưng mà phải đồng thời. Vậy vì sao hành giả tu Phật cần phải tu học đồng thời, và chúng ta phải tu học đồng thời như thế nào? Ở đây quý thầy đặt ra hai cái vấn đề rõ ràng, hai mục rõ ràng cho quý vị thấy, để mình khẳng định, mình biết và chúng ta phải tu học đồng thời như thế nào. Thì đầu tiên, một là vì sao hành giả tu Phật cần phải tu học đồng thời. Thì đây là chúng ta phải nói đến sự cần thiết, hoặc là cái vai trò quan trọng trong việc tu học đồng thời là như thế nào. Thứ nhất, tu và học phải đồng thời thì mới có nội lực giúp cho hành giả tiến đạo, không có thối thất. Học trước mà tu sau thì không có lực cho mình được. Cho nên cái lý do, cái vai trò quan trọng, cái tầm quan trọng ở đó đầu tiên, đó là tu học phải đồng thời thì mới có nội lực giúp cho hành giả tiến đạo, không bị thối thất. Thứ hai, nghiêm nhiên là phải có tu học, bởi vì là một hành giả vào đạo thì tất nhiên mà đi tu, cho nên lấy tu làm chính. Nhưng mà không thể không học mà tự biết tu. Không học mà tu thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối. Do đó trong tu tập có kết hợp với việc học. Trong tu tập là chính, có kết hợp với việc học. Vì vậy hành giả sẽ phải tu học đồng thời. Đây là nghiệm nhiên, là sự thật. Thứ ba, muốn vậy thì phải có bậc thầy sáng mắt hướng dẫn, tin vào phương pháp hành trì vị thầy chỉ dạy, nhất tâm quyết chí hạ thủ công phu. Song song với việc tu, chúng ta cần phải đọc học kinh luận để củng cố xác chứng niềm tin, khai mở tâm mê, kích phát tâm mình sang ra diệu chuyện Phật tổ vân vân. Do đây có tu học đồng thời. Cụ thể trong khi mình học, không phải là mình ngồi mình học cho thuộc để mình trả bài hay là mình nói hay làm gì. Nhưng mà nhớ, tịnh tâm lại sang ra, đọc từng lời, từng chữ của Phật tổ, của Thiền Tri Thức chỉ dạy. Một, cái gì biết rồi thì chúng ta củng cố lại, xác quyết niềm tin, xác chứng lại. Hai, có khi mình cảm nhận được tâm sáng tâm thì vô tình mình đọc đúng cái lời các ngài nói, làm cho mình được mạnh hơn, giống kiểu ấn chứng vậy đó, xác quyết mạnh hơn. Thứ hai là khai mở tâm mê, chúng ta chưa thành Phật, cho nên nó còn những cái ngóc ngách nào đó. Mình biết kiểu gì thì mình sẽ còn những thứ ngày mai mới biết. Thì ngày mai còn biết thì hôm nay là còn những thứ mình chưa biết. Thì có những điều mình không biết, hoặc là có những điều mình đang buồn, mình đang u uất như này. Đọc trong kinh luận đúng cái câu, cái từ, cái chữ đó nó kích vô, tự nhiên mình à ra, phá vỡ. Đây là gọi khai mở tâm mê. Thứ ba là kích phát tâm mình sáng ra diệu chỉ Phật tổ. Có những lúc mình đọc kinh, đọc luật, đọc luận, đọc ngữ lục, không biết bụng dân sao mà đúng cái lời đó nó làm cho mình nó bừng sáng, người mình nó thay đổi hoàn toàn. Có những lúc đọc cái tự nhiên nó mạnh lên, nó sáng ra, mình gấp sách là mình ngồi đó làm với toàn bộ cuốn sách, nó có bầu trời mình đang sáng trưng gì. Gọi là kích phát, cái lời đó kích vào cái tâm mình, mà cái tâm mình tới cái độ chín của nó kích đúng cái chỗ là nó vỡ tung ra, vân vân. Thì cái học nó có giá trị như vậy đó, cho nên mới có cái việc là tu học đồng thời. Thứ hai là phải tu học đồng thời cụ thể như thế nào. Khi chúng ta đã xác định chắc chắn, kiên định với pháp môn, có lập trường chắc chắn để hạ thủ công phu, thì lúc này chúng ta học không để tâm trôi trên kiến thức chữ nghĩa, mà phải từ bản tâm mình để soi rọi thấu suốt diệu lý. Điều này đơn giản này, khi học quý vị đừng có nên tranh thủ vội vàng, thì nó trở thành gì? Loạn động, vòng động, không làm chủ được tâm. Mà khi chuẩn bị học, chúng ta khẳng định là cắt hết mọi cái vọng tưởng ngoài kia. Đừng có ngồi đây học thấy huynh đệ đi kinh hành ở ngoài đó, thấy cái cảnh đó ứa đi ra quá, mà ngồi đây cứ giật giờ vậy á. Chúng ta học không có tới nơi tới chỗ. Dứt khoát ngồi vô bàn học, không suy nghĩ việc khác. Bước hai, ngồi thăng thớm, mạnh mẽ, hít thở lưu thông, sẵn sàng, đang tỉnh sáng. Bước ba, nhìn vào từng câu, từng chữ nghĩa lý, thì câu chữ nghĩa lý từ nó soi rọi tâm mình, và tâm mình soi rọi câu chữ nghĩa lý sáng ra. Khi nào vừa quên thì tỉnh lại cho nó sáng. Khi nào chú tâm quên thì tỉnh lại cho nó sáng. Chúng ta học như vậy á, là từ cái trí tuệ nó soi nghĩa lý, mà từ nghĩa lý thì kích phát trí tuệ. Chính cái đó mới cho mình thấu tột đến diệu chỉ của Phật tổ. Thưa quý vị, những cái diệu chỉ Phật tổ á, là khi mình đọc mình à ra, chứ còn đọc mà tìm để hiểu á thì mới hiểu phần lý thuyết thôi. Còn mới à ra thì phải học cách đó mới có lúc à ra, tức là phải có thời gian dài. Còn mới đầu thực tập quý vị thấy còn khó, là phải chú tâm, không chú tâm thì không làm được. Vì sao? Vì chú tâm là quên mình thì rơi vào cái trù vào tướng và chữ nghĩa. Mà quên mình để vín theo cái tướng bên ngoài, sáu căn dính sáu trần, đó là cái thói quen của phàm tinh, thì nó đã dễ, có gì đâu. Vì sao dễ? Vì là sợ trường sao? Là chúng sinh. Chúng sinh là sao? Kinh Lăng Già nói chúng sinh tức là mê tự tánh, thì là chúng sinh. Mê tự tánh là gì? Là không nhớ mình mà dính theo vật. Thì hiện nay ngay chùa học mê là sao? Là phải chú tâm dễ hiểu. Là sao? Quên mình bám vào chữ thì nó dễ. Dễ vì sao? Vì mình là chúng sinh. Vì sao vậy? Chúng sinh cứ thói quen nó vậy, nó quen có gì đâu. Cho nên hôm nay nó dễ, đó là cái thói quen của chúng sinh, chẳng có gì hay cả. Và tu là gì? Tập lại từ cái thói quen chúng sinh trở thành cái thói quen của một hành giả tu hành là sao? Sẵn sàng, thông suốt, sáng biết, đọc. Một là chữ nghĩa kinh luận kích phát trí mình. Cái à đó là cái của mình, nó còn mãi. Còn cái hiểu ngày mai nó quên. Thứ hai, nếu mà quý vị mạnh, tâm mình sáng biết, đọc vô, ủa cái chỗ này sao Phật tổ giống nói chuyện của mình vậy nè, mình sống vậy nè. Đó là xác chứng lại cái thấy của mình. Đây là hai cái yếu đó, hai cái còn yếu đó quý vị, không phải cái mạnh khác nữa. Cái mạnh giống sư ông hay nói, sư ông nói sao? Sư ông nói là lấy kinh luận ngày xưa, kinh đại thừa ngự lục của chư tổ. Sư ông nói lúc này lấy ra đọc á, Giống như Phật tổ đang nói chuyện của mình, đó là gì? Đó là dùng kinh luận để ấn tâm. Đọc kinh luận không khác việc của mình, và thấy như là Phật tổ đang nói chuyện của mình, chứ không phải là mình đi tìm nghĩa lý trong đó. Đó là cao hơn nha. Thì ban đầu có thể khó, nhưng mà nhớ nó khó tại vì nó chưa quen. Ngày xưa ông Hàng Dù ở triều ông chế Phật pháp phỉ báng, ông làm khó khăn. Lúc ngài đại điển ngài gặp đối đáp qua lại, thì thiền sư đại điển ngài nói á, ngày xưa nhà ông Nghiêu có nuôi một con chó, thì khi mà ông Thuấn qua chơi thì con chó nó sủa ông Thuấn. Con chó nó sủa không phải vì nó thương ông Nghiêu, nó ghét ông Thuấn, mà bởi vì cái người thường thấy là nó thấy ông Nghiêu, còn ông Thuấn nó ít thấy cho nên nó sủa, chứ không phải nó ghét, nó thương. Thì bây giờ làm sao cho nó dễ? Tập cho nó quen. Khi tập quen rồi, khi mình mê nó không chịu, nó không chấp nhận, thế thôi. Nói chuyện chó dễ hiểu dễ nhớ, đơn giản cho thôi. Tập thành quen. Ngày xưa mê thì bây giờ đổi lại thành giác. Mà mới giác chưa quen thì tập nó quen đi. Thì quý vị biết cách công phu sẽ học như thế. Mới đầu hơi khó, nhưng tập liền quen. Thật ra cái này đâu phải là cái chuyện trên trời rơi xuống. Vô rồi mình cố tu rồi thì mình biết ra mới kể là quý vị nghe, chứ thật ra đâu phải trên trời rơi xuống. Mà chuyện đó đâu phải là thánh gì đâu, chuyện bình thường mà. Đáng kể cái chuyện là cố gắng mà tu, chứ không phải là chuyện chứng đạo gì hết. Để quý vị thấy, chuyện đó đâu có gì đâu khó, chẳng quá quen à. Như ông già rót dầu đó, xong mà ông để đúng xuống rót dầu vô hay vậy, chẳng quá quen thôi, đâu có gì đâu khó. Đâu gì hay, không gì hay hết, nó quen thôi à. Thì cũng vậy đó, hôm nay chỉ quý vị, nó sao hay vậy, không hay, chẳng quá quen thôi. Quen là sao? Chứ quen cái mê, giờ tập là đừng quen cái mê, nó quen cái giác, thế thôi. Quý vị học như vậy, sau này quý vị sẽ thấy đặc biệt. Thì cái à ra đó, nó không mất, nó không mất. Dù một bé tí tèo, nó vẫn là mang giá trị của vô lậu vô sanh. Nó hẳn nơi mình, không mất. Còn quý vị ốm cả quả đất này vào thì nó cũng là thứ bên ngoài vô dụng, bởi vì không cứu được khổ cho mình. Đó là học. Còn khi mà dùng công tu, không để tâm trôi trên sở tri, trôi theo sở tri, tức là khẳng định rồi, xác quyết rồi, thực hành đúng để nhận tâm, chứ không phải chúng ta trôi trên cái hiểu biết để mà nếm từng miếng rồi cho là sợ đắc theo từng bước như vậy. Đó là trôi sợ tri. Mà chưa quên sợ tri thì thức nó còn, mà thức còn nó quầy thì sanh tử nó còn khổ đau. Chúng ta phải khéo mất sạch để mà xuất tột tự tâm. Cái này về vấn đề tu chúng ta đã học qua các cái tiết trước trong chương dùng công tu tập thiền rồi. Học tu được như vậy thì công phu mới đắc lực, mới suốt thông được diệu chỉ của Phật tổ. Và học tu được như vậy thì những lời dạy Phật tổ mới kích phát cho hành giả phát huy diệu dụng, đạt đến rốt ráo viên mãn. Và chúng ta khéo vận dụng để mà tu và học như thế, thì chúng ta sẽ thấy ra việc tu và học là đang làm thành cho nhau, đang làm thành cho nhau, không có cái nào ngăn trở cái nào. Quý thầy muốn rằng là sau buổi học này quý vị phải dựa trên những cái điều ít ỏi này và ngồi xoay lại nơi mình và thực hiện một cách rõ ràng. Có rất nhiều vị nói học nhiều như vậy là bị sở trí chướng, trốn đến sở trí rồi, chướng đạo, không thể tu tiến. Nếu như chúng ta không có nhìn rõ xác quyết, chúng ta sẽ bị tầng ngần bởi những cái lời phán xét của những người xung quanh. Thì khi mà xác quyết rồi á, thì học như vậy là làm thành cho việc tu. Tu như vậy thì việc học cũng là tu. Tại sao chúng ta đi làm vườn, ăn cơm, giặt đồ, kể cả đi vệ sinh cũng đang tu? Mà cái giờ học kinh luật luận là lời vàng lời ngọc của Phật tổ mà là cho rằng là sở trí là sao? Là vì không biết học, là vì chưa có kinh nghiệm trong việc học và tu. Thì đây là nói những điều thực tiễn từng ý nhỏ để quý vị thấy ra mà ứng dụng, chứ không nói về lý thuyết nữa. Còn nếu bàn sau về lý thuyết, quý vị về xem lại cái phần là học trong sông về biển. Vì sao phải học trong sông về biển? Vì sao đọc kinh học giáo lý phải mỗi số là chính mình? Coi lại cái bài mình đã học, trong đó có đủ. Thì những cái điều quý thầy nêu ra để trả lời câu thảo luận vì sao hành giả tu học cần phải đồng thời, tức là vì sao một hành giả tu Phật cần phải tu học đồng thời, và chúng ta phải tu học cũng đồng thời như thế nào? Thì những điều đưa ra đây không phải là để trả lời, để đưa ra lý thuyết, mà gạch ngang từng ý một để chúng ta thấy ra, tóm gọn và thực thi. Thì hôm nay chúng ta học về cái tầm nhìn, để có cái cách nhìn, nhìn lại toàn bộ cái chương dùng công tu tập thiền qua tất cả các tiết chúng ta đã học, để khẳng định lại, cô đọng lại, nhớ lại, nhìn nhận lại một cách triệt để rõ ràng, rồi đi đến khẳng định, xác định, quyết định, để chúng ta yên lòng, chúng ta hạ thủ công phu. Và cái phần này lặp lại là phần nhìn nhận này vẫn còn là nhìn trên triết lý. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thành Phật mê đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.